Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách với sự công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào Phan Quách.
Đề tài thuế bạn là nói về chuyện gì anh thưa anh?
Dạ thì thưa anh thì nhân cái chuyện mà cái sở thuế họ có đưa cái một cái thông báo về cái thông báo là họ sẽ tiếp tục dùng cái mà cái sự mà đối chiếu những cái chi tiết đó anh với các đặc biệt lần này đó là họ nói là báo cáo là cho biết là những cái mà đối chiếu về xe cũ, tức là khi mà mình đăng ký mua xe hoặc là bán xe vân vân, thì đó là những cái mà mình phải thường là mình có qua bên cái mỗi tiểu bang á, thì Transport Commission hoặc là Vitro, mỗi cái tiểu bang á, là có một cái văn phòng để mà mình đăng ký xe cộ đó anh. Thì họ sở thuế thật lần này họ thông báo là họ sẽ dùng những cái chi tiết đó, dữ liệu đó để mà đối chiếu với những gì mà mình khai đó anh.
Như vậy thì thưa anh, đề tài này có ích lợi gì cho thính giả cần phải biết không anh?
Dạ thưa anh thì như chúng ta biết là cái phần mà đối chiếu những cái chi tiết này đó anh thì nó không có gì lạ. Tại vì đó là họ đã làm rất là nhiều lần trong sở thuế, thì như chúng tôi có trình bày lần trước đó anh, thì là về thí dụ như mình có tiền trong nhà băng mà có tiền lãi, tiền lời mà mình không khai hoặc quên khai thì sở thuế họ sẽ tự động họ kiếm tới mình để mà họ điều chỉnh cái hồ sơ của mình. Hoặc là có những cái như là thí dụ như là mua nhà, bán nhà thì đó là họ cũng có những cái chi tiết đó để mà báo. Thì thường á là mình khi mà mình đi khai thuế đó, thường á nếu mà trong cái năm tài chính đó mà mình có bán căn nhà đồ này nọ, mình tự động mình sẽ thấy cái số tiền và cái ngày tháng đầu mình bán là trên đó hết. Do đó là những cái này là họ đã đối chiếu thông thường như vậy. Nhưng mà đặc biệt đó là về xe cộ thì đó là tại sao mà cái này nó đâu có đáng gì đâu, nhưng mà tại sao mà sở thuế họ cũng đi tới cái phần này. Thì thưa anh, đối với cái phần này là cái quan trọng mà chúng ta phải biết đó, xin nhắn nhủ đó là thứ nhất là những cái chi tiết này đó, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó có những cái mà sở thuế họ sẽ dùng. Thì trong cái thứ nhất đó, là nếu mà chúng ta mua xe mà thí dụ mua xe và mình nói mình khai trong cái hồ sơ thuế của công ty của mình hoặc là cái trust của mình để mà khai giảm thuế đồ này nọ, thì họ muốn biết là khi mà mình mua xe tên của công ty hoặc là cái trust đồ này nọ đó là mình có trả cái thuế đó gọi là fringe benefit tax, tức là thuế phụ bổng hay không. Nếu mà mình dùng xe đó cho cái việc đi lại trong cái việc riêng tư của mình thì như chúng tôi trình bày những lần trước đó là cái thuế phụ bổng đó là cái thuế này là áp dụng cho những cái mà những thứ mà không phải là tiền, tức là không phải là cash mà non cash benefit đó, là cấp cho nhân viên, cho giám đốc đồ này nọ. Tại vì nếu mà mình mặc dù mình làm chủ của công ty nhưng mà mình cũng được coi như là một cái nhân viên của công ty đó, do đó là những cái phụ bổng đó là sở thuế là mình phải chịu cái thuế đó gọi là fringe benefit tax. Thì đó là một trong những cái. Và cái thứ hai đó là tại vì khi mà mình mua xe, nhiều khi mình mua mình khai cái thuế GST đồ này nọ mình khai, và sau này khi mà mình bán cái xe đó đi thì mình có khai trả lại cái số tiền bán cái chế GST đó hay không. Thí dụ như mình mua trước đó là 60.000, 50.000 và mình có lấy GST lại là 4-5.000, 5.000, thì khi mà giờ mình bán ra là 20.000 thì theo luật đó là 20.000 đó là phải có cái GST trong đó. Tại vì do đó là mình phải khai trong cái hồ sơ Best Activity Statement của mình để mà mình khai mình trả lời cái số tiền đó, tại vì mình thu cái tiền đó là cái tiền đó coi như là có GST trong đó. Thì đó là những cái mà họ muốn đối chiếu, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà theo cái chi tiết mà sở thuế họ đưa ra đó, là cái mục đích nó cũng quan trọng không kém, là họ muốn biết đó là tại vì có một số người, tức là mình mua xe, những cái xe cộ nhiều khi nó đắt giá, tức là hàng xa xỉ phẩm, tức là luxury car đó, thì thứ nhất là cái luxury car tax mình có đóng cái tiền thuế đó hay không, hoặc là nếu mà mình có những cái mà thí dụ như là mình mua xe 100.000, 200.000, nhưng mà cái thu nhập của chúng ta khi mà mình khai thuế thì cái số tiền nó thấp, thì tức là nó họ sẽ đối chiếu cái đó coi thử coi là tiền đâu mà mình có cái số tiền lớn để mà mình mua những cái chiếc xe đó, thì có thể là họ sẽ đến để mà điều tra chúng ta, để mà coi chúng ta có khai đầy đủ cái thu nhập của mình hay không nữa. Do đó là hoặc là có những cái trường hợp là nếu mà mình làm trong những cái ngành nghề mà đó là tức là black economy, tức là xã hội đen, hoặc là cash economy, tiền mặt đồ này nọ, do đó mình không khai mà từ đâu mình có tiền để mà mình mua những chiếc xe mắc tiền như vậy. Đó là những cái mà mình cũng phải cẩn thận để mà để nếu mà sở thuế họ hỏi tới thì là mình phải chứng minh, tức là họ sẽ có những cái chi tiết đó từ cái nơi mà mình đăng ký, từ cái cơ quan của chính phủ tiểu bang mà mình đăng ký xe cộ đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà vấn đề đặt ra là từ trước đến giờ sở thuế không có để mắt tới vấn đề mà đối chiếu các thông tin về xe cộ mua bán hay sao anh? Mà chẳng những là xe cộ mà còn cả những du thuyền, những tàu thuyền, thuyền buồm, và có thể là có những máy bay nhỏ nữa anh. Thành thử ra chuyện này cũng là một cái phạm vi rất lớn. Nếu mà chúng ta tính trên toàn thể nước Úc và một công ty nó có nhiều chi nhánh ở các tiểu bang khác nhau, thì chẳng hạn như ở New South Wales thì đâu có biết được chuyện ở bên Tây Úc. Họ có dài 30 chiếc xe loại mắc tiền, loại xưa, có thể nói là một gia sản của một người nào đó. Phải không anh?
Dạ. Dạ, do đó là thì đó là họ sẽ dùng cái này đó anh, thưa anh. Cái này không phải là mới, tại vì họ nói là họ đã làm trước đó là nhiều lần lắm, trước đó là mấy khoảng 10 năm nay là họ đã có những cái chương trình này rồi. Tuy nhiên, nó không được phổ biến và rộng rãi ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái hệ thống mà đối chiếu đó, nó không được như bây giờ. Bây giờ thì cái chi tiết đó nó sớm ra, nhưng mà có những cái mà nó dễ dàng. Tức là cái hệ thống điện toán bây giờ nó là mạnh hơn để mà nó có thể đối chiếu dễ dàng nhận diện những cái phần đó. Thì như anh nói đó, là có nhiều người có nhiều làm chủ nhiều chiếc xe mắc tiền đồ này nọ. Nhưng mà bây giờ đó họ muốn biết là đó là tiền ở đâu mình có để mà mình mua những cái xe đó, xe cộ như vậy. Tại vì họ coi cái hồ sơ thuế của mình, coi là mình có khai thuế đúng hay không, và cái chi tiết mình khai như thế nào. Thí dụ mình khai là chỉ một năm mình chỉ làm có 30-40 ngàn, mà nói là tự nhiên mình làm chủ một chiếc xe là 100 ngàn, nhưng mà không có mượn tiền hoặc là gì đó, thì đó là những cái mà họ có thể họ đối chiếu cái số tiền đó. Do đó là cái quan trọng á, là mình làm á, là mình cũng phải giấy tờ để mà mình chứng minh được là thu nhập của mình. Và cái thứ hai đó là nó quan trọng không kém, là như chúng tôi trình bày đó, nếu mà mình mua qua dạng công ty hoặc là cái trust này nọ, thì mình phải biết là đó là cái thứ nhất, là chiếc xe đó phải là dùng thường xuyên cho cái công việc làm của mình. Chứ nếu mà mua để mà chạy tới đi làm đồ này nọ thì là có thể là cái thuế của cái thuế phụ bổng nó cao hơn là cái số tiền mà mình lấy lại được từ cái phần mà GST mà mình có thể mình claim lợi khi mà mình mua chiếc xe. Đó là cái đó là những cái mà mình phải cẩn thận và mình nên bàn thảo với người đại diện khai thuế của mình trước khi mà mình mua những chiếc xe mắc tiền như vậy đó.
Dạ vâng, vấn đề này dường như là trong những năm trước thì anh Lộc cũng đã nói những tài sản mà có giá trị, chẳng hạn như là tàu thuyền, những cái xe đắt tiền, để xem coi có tương xứng với lợi tức của người đó hay không, khám phá được cái chuyện mà đi trốn thuế.
Trước đó đó, thì họ thường là họ dùng cái mức trị giá đó là có thể là khoảng 50-100 ngàn, thì bắt đầu họ mới dùng những cái tài liệu đó. Còn bây giờ thì khác, bây giờ là họ tính là trên 10 ngàn, là coi như là đó là những cái mà họ có thể họ lấy những cái chi tiết đó rồi. Dạ
vâng, còn trường hợp mà nếu mà tôi mướn xe và dùng cho việc di chuyển liên quan đến công việc ăn việc làm thì tôi được khai thuế tất cả phải không anh?
Dạ, thưa anh thì cái phần đó đó anh thì cũng tùy theo cái trường hợp mà mình nói là mình di chuyển mà như thế nào. Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mình phải có sổ sách để mà mình chứng minh được. Thí dụ như là một cái logbook, tức là một cái lộ trình thư để mà mình ghi xuống là công việc đồ mình làm như thế nào. Và thường là mình phải giữ trong vòng là 12 tuần lễ liên tiếp thì mình có thể mình dùng cái phần trăm đó để mà mình khai thuế đó anh. Trong 12 tuần, trong một cái thời gian á liên tục như vậy thì là mình có thể mình dùng cái lộ trình thư đó cho là 5 năm liên tục. Tức là mình không phải mình giữ mỗi 12 tuần mỗi năm, nhưng mà mình làm một lần và mình xài được 5 năm đó anh. Nhưng mà cái đó là cái quan trọng, tại vì khi mà sở thuế họ muốn mà kiếm mình để mà hỏi về những cái xe cộ mà mình xài cho công ăn việc làm thì mình phải có những cái giấy tờ đó để mà mình chứng minh ra.
Dạ vâng, có nhiều người lại muốn mướn xe hơn là mua xe, bởi vì chuyện mua xe thì phải trả những cái thuế phí vân vân và phải kiểm tra, phải sửa chữa. Trong đó thì mướn xe có lẽ là giản tiện hơn, và đồng thời họ có thể thay đổi xe tùy thích. Thành thử ra thưa anh, nếu trường hợp mà một người quanh năm suốt tháng chỉ mướn xe thôi mà đổi xe liên tục, chẳng như hôm nay đi một chiếc xe thật đẹp, thật sang khác thì ngày mai lại một chiếc khác. Cái chuyện đó thì sở thuế có lưu ý hay không anh?
Thưa anh, cái phần mà mình nói là mình thuê xe hoặc mướn xe đó, theo cái luật của thuế đó nó có hai cái loại nó định nghĩa khác nhau. Một nó gọi là operating lease, tức là nhà mình mướn và mình xài rồi bắt đầu sau đó mình trả lại. Còn một cái nó gọi là cái finance lease, tức là mình mướn thật sự là tức là mình trả góp để mà cho nó đứt lên, thì cái đó cũng như là xe của mình. Thì cái nào á nó cũng không có khác về cái phần mà thuế mà nó áp dụng. Tại vì thứ nhất á là cái operating, nếu mà mình mướn qua dạng nó gọi là operating lease á, thì là cái đó mình trả tiền mướn thì cũng giống như là mình mướn shop, mình mướn nhà, mình mướn đồ trang thiết bị đồ này nọ đó, thì mà cái tiền lease đó là mình trả lại. Nhưng mà cái chủ đó là cái người làm chủ, là cái người mà là cái người mà cho chúng ta mướn cái phần đó. Còn cái mà về mà nó gọi là finance lease á, thì tức là sau đó mình vẫn làm chủ và mình chỉ trả hết, và tới cuối năm thì mình trả thêm một cái số tiền, tức là nó gọi là cái balloon at the end á, là cái số tiền cuối cùng để mà mình lấy mình làm chủ thành sự hoàn toàn. Thì cái đó thì là mình có thể mình khai thuế được cái tiền đó. Tuy nhiên cái phần đó là chỉ là một đoạn đầu. Còn cái thứ hai á là họ muốn biết là tài sản này mà của công ty của chúng ta cấp cho mình xài, thì đó là cái đó là xài cho việc riêng tư hay là xài cho cái việc của công an việc làm. Thí dụ như là đi gặp khách, đi đây, đi làm những cái việc mà nó liên quan tới cái công an việc làm của mình đó, thì đó là mình cũng vẫn được khai thuế mà tính theo cái phần trăm để mà coi là mình có bị cái thuế, công ty có bị thuế phụ bổng hay không. Tại vì cái thuế phụ bổng này á, là công ty trả chứ không phải là cá nhân trả. Do đó là công ty là cái người mà phải chịu trách nhiệm để mà tính ra cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng, nếu có người yêu cầu anh đánh giá xem nếu mà một công ty thuê mướn xe cho nhân viên để đi giao tiếp và phải công ty đó phải mua một đoàn xe, thì anh thấy rằng hai việc này, việc nào có lợi hơn thưa anh?
Dạ thì cái lúc thưa anh là bây giờ đó là cái chính phủ có đưa ra những cái chương trình để mà giúp đỡ cho các cái cơ sở thương mại mua những cái trang thiết bị dụng cụ đồ này nọ với một cái số tiền lớn để mà có thể khai lập tức luôn. Thì đó là những cái đó là có thể là mình lợi khi mà mình mua làm chủ và mình khai luôn lập tức năm nay. Còn cái phần kia đó là xài tới đâu là mình trả tiền tới đó thì mình khai thuế tới đó. Do đó là mỗi cái là nó tùy theo cái trường hợp của chúng ta và cái tài chính của cái công ty mình để mà tính ra cái phần đó mới được. Chứ không thể nào mà nói cái này nó lợi hơn cái kia. Tại vì như chúng ta biết có những cái đó là có những cái là họ bán đi cái tài sản và sau đó họ mướn lại để mà họ xài. Tại vì họ nghĩ là họ bán đi đó là cái, hoặc là họ không phải trả một cái số tiền lớn, thì đó là cái số tiền đó là cái số tiền mà có thể là họ không đủ khả năng lúc đó, hoặc là họ có khả năng, nhưng mà họ có thể nói là thay vì mình bỏ hết vô trong này thì mình lấy cái đó mình đầu tư chỗ khác, hoặc là mình làm những cái chuyện khác thì nó hữu ích hơn. Đó là cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi cái cơ sở đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Anh hôm nay đề cập tới vấn đề data matching về xe cộ, nhưng mà thưa anh thì tình trạng cũng giống như là đi thuê mướn một mặt bằng một cái cơ sở nào đó với làm chủ một cơ sở, thì anh thấy rằng cái tình trạng có tương tự với đi thuê mướn xe hay là mua xe hẳn thưa anh?
Dạ thì đó là nó cũng giống như vậy đó anh, tức là nếu mà mình lease á, tức là nó gọi là operating lease, tức là mình mướn một cái mặt bằng để mà mình làm việc á, thì là mình chỉ mướn cái chỗ đó thôi, thì cái quyền sở hữu là cái người mà cho chúng ta mướn cái phần đó, thì cũng như xe cộ gì thôi. Tức là nếu mà mình mướn qua cái dạng đó thì là mình cứ khai cái tiền đó gọi là cái tiền lease thôi, còn cái phần kia đó là phải họ bán cho mình, nhưng mà mình không có đủ khả năng giải trả thì mình trả góp cũng như là cái mortgage của mình vậy, tức là trả như vậy. Thì tới cuối á, là bây giờ á, là khi mà mình ký hợp đồng là mình làm chủ cái chỗ đó, chứ không phải là cái người mà nhà băng, mà mình làm chủ nhưng mà mình có cái nợ với nhà băng để mà mình trả cái số tiền đó. Dạ.
Dạ vâng, tôi gác lại chuyện data matching thì có một câu hỏi mà có vẻ như thời sự lắm, là chỉ còn có 2-3 tuần nữa là đến Tết, thì một chủ doanh nghiệp muốn thưởng tiền cho nhân viên, vậy số tiền này nhân viên có phải khai thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó, nếu mà mình tặng mà nó qua một cái nó gọi là cái tiền thưởng đầu này nọ cho nhân viên đó, thì nó coi như là cái income của cái người nhân viên đó, và do đó là sẽ phải khai thuế để mà đóng lại cái người đó, tức là coi như là lương bổng của cái người đó. Nhưng mà có một cái khác ấy, là khi mà mình cho cái số tiền đó là có thể mình phải trừ thuế trước khi mà trả cho cái người đó, nhưng mà mình sẽ không phải trả cái tiền shipper cho họ, tức là trên cái số tiền đó là chỉ là cái một cái allowance như vậy mà thôi. Do đó là nó không phải là một cái món tiền mà nó trong cái giờ làm việc thường xuyên, do đó là mình không phải trả khu bổng tiền shipper trên cái số tiền mà mình thưởng cho nhân viên. Nhưng mà rất tiếc là cái số tiền đó phải khai trong cái hồ sơ thuế, tức là nếu mà mình cho thì nếu mà có trừ thuế thì là mình phải trừ thuế trước khi mà mình trả cho nhân viên đó, chứ không thể nào mà mình đưa hết cái số tiền đó. Tại vì khi mà mình trả cho họ cái số tiền là thí dụ là 100 đồng, nhưng mà thuế có thể là 20 đồng, thì khi mà mình khai báo với sở thuế là mình phải khai là 120 đồng, tức là mình phải đóng thuế thêm 20 đồng trên cái số tiền mà mình cho cái nhân viên của mình. Do đó là nó coi như là cái bonus, là cái một cái allowance mà mình cung cấp cho nhân viên vậy thôi. Dạ.
Yeah. Yeah.
Thì có những cái trường hợp ngoại lệ, tức là nếu mà người ta làm thâm niên thì có thể được một số tiền nhỏ mà mình có thể mình cho mà không phải đóng thuế. Đó là một cái cho những người nào mà làm thâm niên mà thôi. Và cái số tiền nó chỉ cũng nhỏ thôi chứ không có nhiều anh. Dạ.
Dạ vâng.
Nếu mà tuy nhiên thay vì mình cho bằng cái tiền mặt, tức là mình cho tiền mà mình cho cái gift card, hoặc là cho cái qua những cái dạng gift card đồ này nọ, hoặc là quà đồ này nọ, thì đó là cái người nhân viên đó sẽ không phải khai thuế và không phải đóng thuế trên cái số tiền đó, mà tại vì đó là không phải là tiền mặt, để mà đó là tức là một cái nó gọi là non-cash benefit đó, là cái đó là cái phụ bổng mà mình cho nhân viên. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, về tiền mặt thì có lẽ là cũng phải khai, coi như là một cái lợi tức thì phải khai thuế, nhưng mà nếu mà quà, nhưng mà giả sử như món quà mà khá đắt, giống như là bà tổng giám đốc bưu điện mà cho một cái đồng hồ mà 10-20 ngàn đồng đó, thì thưa anh là một chuyện mà dị, rất dị nghị, thì liệu rằng cái món quà đó có phải khai thuế không anh?
Dạ thì cái nếu mà mình cho nhân viên mình những cái số tiền như vậy đó, thì đó là cái phụ bổng, tức là cái thuế phụ bổng là công ty phải đóng cái trên cái số tiền đó. Cái
người nhận được có phải khai không?
Người nhận sẽ không phải khai thuế, nhưng mà cái người cho là công ty, mà cái cơ sở của mình mà tặng như vậy, thì đó là mình phải, thứ nhất là một á, là nó coi như là một cái entertainment expense, là những cái chi phí như vậy đó, là có thể là sẽ không được khai khấu trừ thuế gì cả, hoặc là nếu mà mình được khai khấu trừ thuế thì là mình phải đóng cái thuế nó gọi là thuế phụ bổng, tức là fringe benefit tax trên những cái món quà mà nó cao đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều. Và từ đây đến Tết có lẽ là có nhiều những câu hỏi mà liên quan đến Tết rất nhiều, để cho thính giả hưởng Tết Tân Sửu vui vẻ chứ không phải dính líu đến thuế nữa, phải không anh?
Dạ thưa anh. Dạ thì nếu mà có những câu hỏi thì xin quý vị cứ liên lạc với đài SBS, chúng tôi sẽ cố gắng để mà trả lời cho quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Lộc rất nhiều và hết giờ cho tiết mục Thuế và Bạn. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Thì nếu mà có những thắc mắc thì cứ gửi chi tiết về cho đài SBS và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong những cái chương trình sau. Và xin kính chào quý thính giả và xin chào anh Phan Bách.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.